phim tạm tí á.
Dạ, núi Bảo Hoa từ trong hoàng giới độc thể. Bảo Hoa do ngài Bảo Chí Công khai hóa lại hình hoa sen.
Ngài soạn cái quyển sách này tức là ngài làm gì? Ngài Khương Tạo đã lấy trích riêng cho một phần tịnh hạnh, rồi ngài khuê sư đã thêm vào đấy những cái bài thần chú. Rồi bây giờ đây đến lượt ngài hoàng giới, ngài là soạn giả. Vậy ngài làm gì? Mấy trăm bài kệ ngài lược bớt đi, ngài soạn chọn lấy những cái bài mà mình thường dùng thôi, chứ còn bài nào thì cũng hay, nhưng mà những cái bài mà chúng mình không dùng đến ngài bỏ lược bỏ bớt đi, ngài chỉ lấy có mấy chục bài thôi để gọi là soạn. Ngài lọc bỏ bớt những các cái bài mà không cần dùng, rồi ngài chọn lấy những các cái bài tốt, những cái bài mình cần đến, thế rồi ngài mới gom góp lại thành một quyển sách. Cho nên gọi tên ngài là soạn giả, là người đã soạn lại để lấy những cái cần yếu cho chúng ta học, để soạn thành mới thành cái bộ sách này. Sao cái núi lại tên là Bảo Hoa, là cái hình hoa sen, mà cái lúc đầu có ngài Chí Công lại ở cái núi đó, ngài Chí Công họ Bảo, tên là Bảo Chí Công. Các con có biết ngài Chí Công là ai không? Có ai biết cái cuốn mà gọi là Lương Hoàng Sáng, cái cuốn màu xanh xanh của mình có
thầy ông Lương Võ Đế,
vua Lương Võ Đế. Ngài Chí Công là quốc sư ở cái thời ngài là một vị hòa thượng, cái tên ngài là Chí Công, ngài họ Bảo cho nên gọi là Bảo Chí Công. Chính ngài đã viết ra cái cuốn gọi là Lương Hoàng Sáng, có cái sự tích mà thông dụng là vua Lương Võ Đế có một bà hoàng hậu tên là bà Hy, họ Hy. Bà hoàng hậu này bà ấy cứ hay đành hanh với cung phi lĩ nữ, những người hầu ở trong cung. Bà ấy ác nghiệt, bà ấy khắc nghiệt, bà ấy sân giận. Thế cho nên đến lúc bà ấy chết thì bà ấy sân giận, nhưng mà bà ấy cũng có một cái hay là bà ấy, cho nên bà ấy được linh thiêng lắm. Bà ấy cái lúc bà ấy chết, bà ấy hiện thân làm con rắn cho vua trông thấy, là bị bà ấy phải làm con rắn thật. Cho nên bà ấy hiện thân lên, bà ấy cho vua trông thấy, và rồi bà ấy xin vua cứu cho bà ấy, để cho bà ấy thoát được cái thân rắn. Thế là vua mới thưa với ngài Chí Công, mà nhân tiện là ngài Chí, đây là cái duyên nó khiến ngài Chí Công thì đã nằm một thấy Đức Di Lặc Bồ Tát dạy là phải viết một bài văn xã hội để cứu dân. Thế thì là nhân vừa hay là vua mới tới cầu, thì ngài mới bảo thế thì bây giờ nhà vua lập đài để thỉnh chư tăng tụng, thay vì cái bà hoàng hậu mà cầu xã hội tụng cái bài văn xã hội đó. Thì khi chúng tăng tụng vừa xong, lễ Phật mới tụng và vừa xong, thì cũng cái bà hoàng hậu ấy, bà thoát cái thân rắn, bà được khinh lên cõi trời, bà hiện thân người ở cõi trời sáng loà, bà hiện hẳn xuống đàn tràng để lễ tạ chư tăng và tạ chắp tay khá vua, cảm cái ơn nhà vua đã lập đài để cho bà ấy được giải thoát. Bởi vì có cái câu chuyện linh ứng rõ ràng hiển hiện như vậy, cho nên cái bộ Sám Lương Hoàng Bảo Sám được lưu thông khắp nước Tàu và truyền sang nước Việt Nam, và ở Việt Nam mình cũng nhiều người lễ sám lắm. Thế thì đấy, cái người mà viết cho cái bộ sám ấy tức là ngài Bảo Chí Công này. Thế cho nên cái núi của ngài ở đó gọi tên là núi Bảo Hoa. Sẽ là bao nhiêu đời về sau, đến ngày hoàng giới độc huệ về ở cái núi ấy, tại sao tên ngài là Hoàng Giới nhỉ? Hoàng, Hoàng là mở rộng ra, đem cái giới luật mà giảng dạy cho mọi người, khiến cho nhiều người thọ giới, nhiều người phục học giới, nhiều người tu theo giới luật và giảng dạy mở rộng cho. Thế đó là cái tên thật của ngài là Hoàng Giới. Còn ngài có cái biệt danh là gì? Em đọc tiếp.
Độc thể là biệt danh. Chính tên ngài là Kiến Nguyệt.
Tên thật của ngài là Kiến Nguyệt. Đức thấy được mặt trăng, cái người mà thấy được mặt trăng là thì ai mà chả thấy mặt trăng, mà tại sao riêng ngài lại có tên là Kiến Nguyệt? Chúng ta lại không gọi là Kiến Nguyệt. Thấy mặt trăng thì ví cái mặt trăng đây là ví với cái gì? Tức là khi mà ngài đến cầu tu thì vị Bổn Sư cầu chúc cho ngài cái tên này, cầu chúc cho ngài nhận được cái tánh Phật của mình, cho nên đặt tên là Kiến Nguyệt. Thế còn biệt danh của ngài là gì?
Hôm nay trên thầy là biệt danh của ngài là Giới Độc Thể.
Là Độc Thể. Tại sao lại đã có cái tên là Độc? Độc là một mình, cô độc. Thế làm sao ngài lại đấy có cái biệt danh là Độc Thể, chỉ có một thể thôi, cô độc một mình? Thế là cái gì? Nghĩa là cái tánh Phật, cái tánh Phật ấy, nó độc thể, không có ai là người, ai thì cũng có tánh Phật, nhưng mà cái tánh Phật này thì độc thể, nó không lẫn với thứ nào cả. Khắp cả chúng ta học Lăng Nghiêm, tất cả pháp giới đây thể chỉ có là tánh Phật mà thôi, chỉ có tánh Phật là thật thôi, cho nên đặt tên là độc thể. Thế mà ngài dùng cái tâm tâm, cái tánh Phật của ngài ấy để làm gì? Ngài lấy cái tên là Hoàng Giới, tức là để làm gì? Ngài truyền rộng khai giới luật cho mọi người được học. Ngài làm chủ cái ngôi chùa Bảo Hoa, khi có giặc và núi, có xảy ra cái chuyện gì nhỉ? Con kể lại cái chuyện này đi. Xảy ra chuyện gì khi mà giặc vào núi? Ngài giảng cho bọn giặc nó nghe, thế là giặc nó lập tức nó rút lui, nghĩa là nó không hại gì chùa cả, nó rút lui. Thế thì cái chuyện giặc ấy đáng lẽ là nguy lắm, mà ngài đem Phật pháp ngài giảng cho họ, mà rồi thì cũng trong chùa cũng được bình an, nhưng mà nó lại ra một cái tai nạn khác. Là chuyện gì? Bọn giặc ấy thì nó lại nghe Phật pháp, nó lại tin, rồi nó rút lui, nó không nỡ làm phiền nhà chùa, mà trở lại chính vua quan lại tới sát hạch. Đấy, nhà vua ngờ cái sư này làm gì?
Nhà vua ngờ sư du ẩn giặc, quan ra tội nặng.
Đấy, thế nào là ngờ sư dung ẩn giặc, toan ra tội nặng? Câu có nghĩa là thế nào? Giấu giặc ở trong chùa. Nhà vua cho rằng thì là sư ăn thông với đám giặc, cho nên giấu giặc ở trong chùa để cho nhà đánh lừa trong nước, cho vua không biết, giấu giặc ẩn giặc ở trong chùa. Thế cho nên nhà vua mới ra lệnh làm sao? Ruộng vườn của chùa ấy thì nhập hết cả vào quan, thì tức là bắt cái ông các sư phải đi, mà lại không những là bắt các sư đi mà ra tội nặng. Cái tội nặng này có thể là đem chém, không có thì cũng bị tù chung thân. Còn chùa với đất vườn ruộng của nhà chùa đó là nhà vua lấy hết xung vào quan. Này, đứng ở trong rừng hương giáo, làm sao chùa lại thành cái rừng hương giáo nhỉ? Đưa của các quan với quân lính, binh lính, người nào người này cầm hương, người kia cầm giáo, mà đầy chặt hết cả chùa, cho đến nỗi thành gọi là cái rừng hương giáo, để mà vào để bắt những các sư. Thế thì trong lúc bây giờ ấy thì Thì sư cái thái độ của sư thế nào? Ngài thung dung, thần sắc chẳng biến. Để cho chị em để ý, chứ không như chị em ở trong chùa hơi có cái chuyện gì một chút ấy, thì tán loạn rối rít tiếp ngủ lên. Còn đằng này là cả rừng gương giáo là đã là bày trận ở ngay trong chùa mà ngài vẫn thung dung. Thung dung nghĩa là nhàn nhã, êm ả, bình tĩnh. Bình tĩnh mà cho đến thần sắc không biến. Thế nào là thần sắc không biến? Tức là cái tinh thần. Sắc đó là cái sắc mặt. Cái sắc mặt, cái tinh thần không có bị rối loạn, không có thay đổi. Bình tĩnh, thản nhiên. Thế thì sư làm thế nào mà gương giáo đầy chùa, người ta bắt không những là giết sư, mà người ta bắt tất cả sư trong chùa đi, mà người ta thâu cả chùa, cả ruộng vườn, tài sản, người ta lấy hết. Thế mà làm sao sư lại thản nhiên bình tĩnh được? Cái ông thầy này chắc là ông đối với chùa không có tâm, ông ấy mặc kệ, thì ông ấy thản nhiên đi chứ. Có phải không? Có phải ông ấy tệ quá ông mặc kệ? Nhận được cái gì?
Ngài nhận được cái tánh của Ngài.
Ngài đã nhận được cái chân tâm bản tánh của Ngài. Cho nên đối với cái thân cơm gạo này Ngài chẳng tiếc. Dù người ta có chém đầu cũng mặc kệ, cũng bỏ qua. Thân mà còn chả tiếc, huống chi là Ngài có tiếc thì tiền của bạc vàng. Chứ còn cái chùa của Phật thì vừa quan trọng thật, nhưng mà quan trọng hơn hết là cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của mình. Nếu mà sống được với cái tánh Phật thì rồi ra sẽ có rất nhiều chùa. Cho nên Ngài chẳng quản ngại, thân này bỏ đi cũng được, tiền của bỏ đi cũng được. Mà ngay đến chùa, một khi vua quan người ta đã chiếm thì nó cũng chỉ thành ở đống gạch ngói mà thôi. Còn Ngài đã sống được với cái chân tâm bản tánh, thì kiếp này kiếp sau Ngài ở đâu cũng sẽ vẫn có Phật, có Pháp, có Tăng, vẫn có chùa. Cho nên Ngài bền tĩnh, thản nhiên. Đây là cái gương để cho chúng ta cầu học. Cho nên chúng ta hàng ngày đấy, mỗi bữa cơm chúng ta ăn, Phật dạy chúng ta năm pháp quán. Trong ấy cái pháp quán thứ ba đó cũng dạy chúng ta cái mắt, cái miệng gặp món ăn ngon đừng có mừng, gặp món ăn dở chớ có giận, gặp món ăn bình thường chớ có khi. Đó là cái lưỡi là một căn. Chúng ta có sáu căn thì bữa ăn thì dạy chúng ta về cái lưỡi như thế, tức là dạy chúng ta cả sáu căn. Cái con mắt cũng thế, nó thấy những cái gì cái đẹp nó đừng có mừng, nó thấy những cái gì trái ý đừng có giận, mà bình thường thì tập tỉnh thức đừng có si. Cái tai nghe cái tiếng quát tháo, những cái tiếng của những các ông quan ông lính này tới đó, tập không có hợp, không có giận, không có hờn. Cho nên bởi vì tập rồi thì quen rồi, cho nên bình tĩnh không có sợ hãi. Chúng ta phải tập từ cái miếng bữa ăn, mà rồi tập con mắt, tập cái tai, cái mũi, cái thân. Thứ nhất là cái tâm ý sáu căn. Cái tâm ý là cái ý thức. Để cái tâm ý nó làm chủ cả sáu căn, để nó bình tĩnh được thì toàn thân bình tĩnh. Đấy, thì đây là cái gốc của sự tu hành của chúng ta. Cho nên đây Ngài thực hiện được lời Phật dạy, Ngài hàng tập hàng ngày. Cho nên bây giờ xúc cảnh tới, mà cái cảnh như thế đấy, gương giáo đầy chùa, gọi là dùng gương giáo. Gương giáo đầy chùa, người ta đến người ta xử tội Ngài thì chắc là người ta chém rồi, còn các chư tăng người ta cũng bỏ tù để người ta còn tra tấn, ta hỏi xem để giặc ở đâu. Đấy. Thế mà rồi ruộng vườn nhẹ các thứ của chùa là người ta lấy hết xung vừa qua. Thế mà ngài bình tĩnh, nét mặt tư cách vẫn không dung, cái nét mặt không biến đổi, cái tinh thần an hòa, thần sắc không biến. Thế thì như vì như thế cho nên kết quả thế nào nhỉ, cảm cái quả báo làm sao nhỉ, cảm hai tướng quân kính phục, hai tướng, hai ông tướng mà vua sai tới để bắt và để chém ngài và để bắt các sư. Thế đấy, thì hai cái ông tướng này thấy một cái vị sư điềm tĩnh ở trong một cái cảnh cái chết sập tới nơi, trong một cái nguy nan lớn như vậy mà bình tĩnh thản nhiên, cho nên hai cái ông tướng người ta biết cái vị này không phải là cái người mà tư thông với giặc được, người ta không có tội cho nên người ta mới thản nhiên và bình tĩnh được. Cho nên các hai cái ông quan vừa là biết cái vị sư này quan mà lại vừa kính phục cái tư cách của ngài, cho nên thỉnh sư về núi hoàn lại ruộng đất, trả lại tất cả cho nhà chùa, mà dâng biểu về triều để thưa với nhà vua cái sự thật. Chẳng những là trong chùa từ đấy được thoát nạn, mà rồi hai cái ông quan này từ đấy giờ đi là tình nguyện làm hộ pháp ủng hộ cái chùa đó.